Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của xã Nam Phù ngày hôm nay. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngành thuế Việt Nam cũng không ngừng đổi mới để mang đến sự thuận tiện, minh bạch và hiện đại trong công tác quản lý thuế. Một trong những bước đi tiên phong là việc triển khai ứng dụng thuế điện tử trên thiết bị di động eTax Mobile. Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ thuế một cách dễ dàng hơn mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế. Ứng dụng eTax Mobile được phát triển và triển khai chính thức từ tháng 4 năm 2024, mang đến một loạt tiện ích vượt trội cho cá nhân người nộp thuế. Với chỉ vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân có thể nhanh chóng tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế như số thuế phải nộp, khoản thuế nộp thừa, tình trạng nợ thuế hay xử lý các khoản phí cá nhân. Đặc biệt, thông qua chức năng bản đồ số hộ kinh doanh, ứng dụng còn góp phần công khai, minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện để người dân phản ánh vướng mắc về chính sách hoặc tình hình kinh doanh trực tiếp đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, eTax Mobile cũng cho phép cập nhật thông tin định danh cá nhân như căn cước công dân, mã số thuế cá nhân theo đúng định hướng, chuẩn hóa, tiến tới dùng mã định danh cá nhân thay thế cho mã số thuế hiện tại. Đây là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng hệ sinh thái, quản lý thuế điện tử toàn diện, đồng bộ và hiện đại. Không thể không nhắc đến một lợi ích to lớn khác mà eTax Mobile mang lại, đó là tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội. Khi người dân có thể chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thì không chỉ giảm gánh nặng cho hệ thống quản lý nhà nước mà còn nâng cao hiệu quả trong thực thi pháp luật thuế. Với mục tiêu lan tỏa và phổ cập ứng dụng eTax Mobile, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn xã chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Đây không chỉ là hành động thiết thực góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là trách nhiệm, là quyền lợi chính đáng của mỗi cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước một cách văn minh, hiện đại và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025 được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù xây dựng kế hoạch về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 cụ thể như sau. 1. Mục đích yêu cầu: nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn xã Nam Phù. Tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vận động nhân dân nêu cao ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân. Tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn các cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động 100% các hộ tham gia nộp thuế đầy đủ thông qua phương thức điện tử, nộp qua ứng dụng eTax Mobile có liên kết ngân hàng. Tuyên truyền, ra soát với sổ bộ thuế để phát hiện những hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai tại xã. Phạm vi, đối tượng thu: thu toàn bộ các hộ gia đình có sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù theo sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 2025. Đối với những hộ gia đình có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất tại các phường, xã khác nhau thì phải nộp phần thuế chênh lệch theo danh sách tổng hợp của thuế cơ sở 14. Phương pháp, quy trình thu: năm 2025, thuế cơ sở 14 không in biên lai thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân theo chủ trương của ngành thuế. Việc thu thuế năm 2025 được thực hiện thông qua ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile, nhân dân cài đặt và nộp thuế theo hướng dẫn. Bí thư chi bộ, trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt eTax Mobile để nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Trường hợp nào không nộp được thuế qua ứng dụng eTax Mobile hoặc thông báo thuế, số thuế năm 2024-23 có biến động sai lệch so với năm 2024 về trước, người nộp thuế liên hệ đồng chí Hường, cán bộ thuế cơ sở 14, số điện thoại 0984332451 để được hỗ trợ kiểm tra và làm giấy nộp tiền thuế ra ngân hàng. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phân công cán bộ hướng dẫn và thu tờ khai thuế phi nông nghiệp đối với các hộ khai mới, kê khai lần đầu, không thực hiện đối với các hộ mới mua bán chuyển nhượng tại điểm phục vụ hành chính công xã Nam Phù, thôn 2, Đông Mỹ, xã Nam Phù, Hà Nội. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Địa điểm tại nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã. Trường hợp không cài đặt được e-tax hoặc thông tin thuế có sai lệch so với các năm trước, trưởng thôn, phó trưởng thôn hướng dẫn nhân dân đến thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, gặp đồng chí Hường, cán bộ thuế cơ sở 14, số điện thoại 0984 332451 để được hỗ trợ công tác thu nộp, giải đáp vướng mắc về số phải thu, diện tích, v.v. Tại điểm hành chính công xã Nam Phù, nhân dân đến nộp tờ khai thuế phi nông nghiệp lần đầu đối với các thửa đất, tổ chức thực hiện, phòng kinh tế, triển khai thực hiện kế hoạch về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025, phát sổ bộ thuế phi nông nghiệp cho các ông bà trưởng thôn để rà soát, tổng hợp nhu cầu của các thôn, thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, cử cán bộ thuế để hỗ trợ cho các thôn hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử e-tax mobile, bố trí cán bộ ủy nhiệm thu thuế tiếp nhận tờ khai thuế phi nông nghiệp đối với các thửa đất kê khai thuế lần đầu của người dân để thực hiện xác nhận thông tin thửa đất và chuyển về cơ quan thuế thực hiện theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả thu định kỳ với Ủy ban Nhân dân xã. Phòng Văn hóa xã hội chỉ đạo tổ chuyển đổi số ở thôn phối hợp với trưởng thôn, phó thôn tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân cài đặt ứng dụng e-tax và nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Đoàn thanh niên bố trí mỗi thôn có 2 đồng chí hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng e-tax mobile và nộp thuế qua ứng dụng. Các ông bà trưởng thôn, phó thôn thực hiện công tác rà soát sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 2025, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng e-tax mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025, gửi thông báo thuế cho nhân dân bằng hình thức điện tử hoặc hình thức phù hợp. Tập hợp những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, báo cáo đề xuất với Ủy ban Nhân dân xã, thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội giải quyết thông qua cán bộ thuế phụ trách địa bàn xã Nam Phù, chuyên viên phòng kinh tế hoặc cán bộ ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp của xã. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các ông bà bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chỉ đạo các chi hội đoàn thể, hỗ trợ các ông bà trưởng thôn, phó thôn trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định và cài đặt ứng dụng e-tax mobile để nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Trên đây là kế hoạch triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân phối hợp thực hiện tốt kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc đối với hộ gia đình, cá nhân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông tại địa phương, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Ngành thuế thành phố Hà Nội triển khai ứng dụng e-tax mobile, kênh giao dịch thuế trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phối hợp với thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội triển khai hoạt động hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng e-tax mobile để khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 tại trụ sở nhà văn hóa các thôn, nhằm thực hiện mục tiêu 100% người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua ứng dụng e-tax mobile và các hình thức không dùng tiền mặt trước ngày 31 tháng 10 năm 2025. Sau thời gian này sẽ bị tính lãi chậm nộp. Thời gian: sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Địa điểm: tại nhà văn hóa các thôn và đình thôn Nội Am, đình thôn Thọ Am. Cụ thể như sau: sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng 9, thôn Tân Hà, thôn Tranh Khúc, thôn 2 Đông Mỹ, thôn Thọ Am, thôn Nội Am. Chiều thứ Bảy, ngày 6 tháng 9, thôn 1 Vạn Phúc, thôn 2 Vạn Phúc, thôn Văn Uyên, thôn Đại Lan. Sáng Chủ Nhật, ngày 7 tháng 9, thôn 3 Đông Mỹ, thôn Việt Yên, thôn Đông Trạch, thôn 3 Vạn Phúc. Chiều Chủ Nhật, ngày 7 tháng 9, thôn 3 Vạn Phúc, thôn Tương Trúc, thôn Tự Khoát, thôn 4 Đông Mỹ, thôn 5 Đông Mỹ. Theo đó, các bước sử dụng e-tax mobile như sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng e-tax mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm e-tax mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm e-tax mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Bước 5. Nhận biên lai điện tử. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán. Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần hoàn thành đề án 420 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Tổng cục Thuế, đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính về thuế một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí, cũng như nhanh chóng đưa nền tảng số vào phục vụ công tác hành chính thuế, giúp nâng cao hiệu lực hoạt động chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình hai cấp.
Đàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gặp cảnh xa.
Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con rưng rưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng triệu người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta.
Thank you.
Phần tiếp theo trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo về việc chi trả quà tặng tới nhân dân xã Nam Phù nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau ngày 2 tháng 9 năm 2025, từ ngày 3 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025, xã tiếp tục chi trả tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cho toàn thể nhân dân 18 thôn xã Nam Phù chưa được nhận quà. Lịch tặng quà cụ thể như sau. Ngày 8 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Đại Lan. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Văn Uyên, thôn Tranh Khúc. Ngày 9 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Tân Hà, thôn Việt Yên. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Tự Khoát, thôn Tương Trúc. Ngày 10 tháng 9, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, thôn Nội Am, thôn Thọ Am. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, thôn Đông Trạch. Các ngày 11, 12, 15 tháng 9, xã tiếp tục chi trả cho các trường hợp chưa nhận quà theo lịch trên. Lưu ý, thời gian chi trả có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế và sẽ được thông tin kịp thời đến nhân dân.
Kính thưa quý thính giả, trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, phần tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý thính giả những cách nhận biết thịt lợn bị bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay đã bùng phát trên diện rộng. Đến ngày 1 tháng 8, dịch đã bùng phát tại 33 trên 34 tỉnh, thành phố với tổng cộng 972 ổ dịch ở 718 xã, phường, khiến hơn 100.000 con lợn mắc bệnh, chết hoặc bị tiêu hủy. Hiện vẫn còn hơn 540 xã, phường thuộc 30 trên 34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kể từ khi dịch bùng phát. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, tính đến ngày 3 tháng 8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 23 xã, 155 thôn trên địa bàn thành phố với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng với tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.592 con, trong đó lợn nái được giống 728 con, lợn thương phẩm 9.753 con, tổng khối lượng tiêu hủy 659.969 kg. Ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong năm 2025 được ghi nhận ngày 16 tháng 6 tại xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thượng Phúc. Đến ngày 19 tháng 7, ổ dịch này đã qua 21 ngày, không phát sinh lợn ốm, chết hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Trung bình mỗi ngày trên địa bàn Hà Nội phải tiêu hủy trên 500 con lợn, gây áp lực đến công tác xử lý, hỗ trợ thiệt hại, cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời. Vốn là loại thực phẩm phổ biến, thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình, thế nhưng thời gian gần đây, thịt lợn không còn được nhiều người tiêu dùng lựa chọn do lo ngại trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi và liên cầu lợn. Để trấn an người tiêu dùng, Bộ Y tế thông tin thịt lợn bị nhiễm bệnh tả lợn châu Phi có những dấu hiệu nhận biết đặc trưng, người tiêu dùng bằng mắt thường có thể phân biệt được thịt không bị nhiễm dịch. Cụ thể, lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi có các nốt xuất huyết nằm dưới da, trên vành tai, trông giống như vết muỗi đốt. Bốn chân, bụng, ngực của lợn có màu tím xanh. Khi mổ ra, có dịch lẫn máu ở bụng và khoang ngực. Toàn bộ nội tạng, cơ thể đều xuất huyết, lá lách phình to, hạch bạch huyết lớn. Phổi không bị xẹp, khí quản dính máu, chứa nhiều bọt, thận xuất huyết, niêm mạc dạ dày loét, ruột tắc và chứa máu. Ngược lại, thịt heo ngon và an toàn, thường có màu đỏ hồng hoặc đỏ sẫm, phần mỡ trắng, chắc, không chảy nước và không có mùi lạ. Khi chạm tay vào thịt, khô ráo, có độ đàn hồi tốt và không để lại dấu vết. Khi nấu chín, nước thịt trong, có lớp váng mỡ nổi rõ trên bề mặt và mùi thơm đặc trưng. Trong quá trình chế biến, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay sạch sẽ, sử dụng dao và thớt riêng cho thực phẩm sống và chín để tránh lây nhiễm chéo. Không nên ăn các món từ thịt heo sống hoặc tái như tiết canh, nem chua, gỏi thịt. Trong trường hợp đã lỡ ăn phải thịt heo không rõ nguồn gốc hoặc nghi nhiễm bệnh, người dân cần theo dõi sức khỏe sát sao. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không giết mổ, không mua thịt lợn bị nhiễm bệnh, không ăn thực phẩm sống, nấu chín kỹ thực phẩm trước khi ăn. Các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu thụ thịt lợn bị nhiễm bệnh trên thị trường, tiêu hủy những sản phẩm có dấu hiệu bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức
hộ kinh doanh về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Người tiêu dùng chỉ mua thịt heo ở các cơ sở như siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng phân phối chính thức và các sạp thịt chợ truyền thống, bởi vì thịt heo ở các cơ sở này đều có thể truy xuất nguồn gốc. Nếu phát hiện thịt heo có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ chất lượng, hãy báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù, chỉ đạo nội dung Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thực hiện Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!